Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời ta. Không có gì bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe. Lúc ấy, lúc người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi người về ý nghĩa dụ ngôn ấy. Người liền bảo: không, các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế, vì những cái đó không vào trong tâm trí nhưng vào bụng rồi xuất ra. Như vậy, người tuyên bố mọi của ăn đều sạch. Người lại phán: những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, nông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra và làm cho người ta ra ô uế. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa bà và anh chị em, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn từ những cái rất là bình thường của con người, cho nên nói với con người, Chúa đã theo phương pháp sư phạm tiệm tiến, tức là từng bước một, từ trong Cựu Ước Chúa đã dùng cách đó rồi. Thì ở đây Chúa lại dùng cái hình ảnh rất là bình thường, là mọi đồ ăn nó đi vào miệng của chúng ta, đi vào bụng của chúng ta, thì đồ ăn dĩ nhiên nó sạch, thì mình mới đưa vào miệng, vào bụng. Cho nên cái mà từ bên ngoài vào trong con người thì nó không có xấu. Nhưng mà khi mà nó xuống bụng, nó tiêu hóa rồi, nó bị thải ra ngoài, thì lúc đó những gì thải ra ngoài từ con người xuất ra thì dĩ nhiên là không có ai chịu nổi, phải cho nó đi vào một cái nơi chính đáo là nhà vệ sinh rồi tống đi. Cái hình ảnh đó nó rất là thông thường cho thân xác của chúng ta. Để Chúa nói tới chúng ta một cái cao hơn, đó là lãnh vực linh hồn của chúng ta, tâm linh của chúng ta. Những cái ở bên ngoài tất cả đều là quà tặng của Chúa hết. Khi chúng ta nhìn tất cả là quà tặng của Chúa để chúng ta chúc tụng ca ngợi Chúa thì đó là một điều tốt. Còn khi chúng ta nhìn những cái quà tặng của Chúa đó không phải để chúc tụng ca ngợi Chúa và sử dụng đúng theo ý của Chúa, thì chúng ta lại suy tư cái cách để chúng ta chiếm đoạt được theo ý của mình, theo lòng tham lam của mình. Rồi chúng ta với những tư tưởng xấu là dâm ô, ghen ghét, giết người, trộm cắp, tham lam, những tư tưởng đó nó đến với chúng ta để chúng ta muốn mình là trung tâm, mình là chiếm đoạt tất cả, và ai không theo ý của mình thì mình loại trừ người đó, làm hại người đó bằng cách nói hành, nói xấu người ta, hoặc là bằng cách giết chết người ta, thì đủ cách để con người làm hết. Chúng ta có quyền lựa chọn. Thì chính những cái tư tưởng đó là những cái xuất phát từ cái đầu của chúng ta. Chúng ta có những tư tưởng sai lạc đó mà chúng ta chiều theo nó và chúng ta đặt kế hoạch để đạt được những mục tiêu của con người mình, lấy mình làm trung tâm, cho nên đạt được những mục tiêu đó, chúng ta sẽ dùng những phương tiện xấu để đạt được những mục tiêu theo ý của mình, là những mục tiêu của tham lam, của ích kỷ, của dâm ô, của giết người, làm hại người khác, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị. Và trong đời sống của chúng ta, những dụ ngôn Chúa Giêsu dạy hôm nay nó rất là nhiều trường hợp, hầu như ai cũng gặp mọi trường hợp này. Nhưng mà chúng ta phải học nơi Thánh Francisco Assisi. Ngài nhìn tất cả đều là hồng ân của Chúa hết. Nhìn một bông hoa đẹp, chúng ta ca ngợi Chúa. Nhìn ánh mặt trời lên, chúng ta ca ngợi Chúa. Nhìn ánh mặt trăng, chúng ta ca ngợi Chúa. Một bầu trời đẹp, chúng ta ca ngợi Chúa. Và nhìn mọi người, chúng ta cũng ca ngợi Chúa. Chúa làm mọi việc tốt lành, những con người tốt lành, chúng ta ca ngợi Chúa. Và gặp những người không có tốt lành, họ chơi xấu chúng ta cầu nguyện cho họ. Và chúng ta cảm tạ Chúa cho chúng ta đền tội. Khi họ nói hành nói xấu chúng ta, khi họ làm cái điều xấu cho chúng ta dâng cho Chúa Giêsu trên thánh giá để thánh hóa và triệt tiêu cái tôi ích kỷ của chúng ta, để đền tội chúng ta. Và chúng ta cầu nguyện cho họ thôi, để tâm hồn của chúng ta luôn luôn là bình an, luôn luôn là hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Trường hợp tốt chúng ta ca ngợi Chúa, trường hợp xấu gặp những người xấu chúng ta vẫn cảm tạ Chúa cho chúng ta có cơ hội đền tội. Vì vậy mà Thánh Francisco Assisi đã sống một đời sống kết hiệp với Chúa, và Ngài chiêm ngắm Chúa Giêsu trên thập giá đến độ mà năm vết thương của Chúa đã in trên thân xác của Ngài. Còn những người mà cứ lấy mình làm trung tâm, mà Chúa Giêsu đã từng nói trong phúc âm Thánh Matthew chương 5, chúng ta thấy là nhìn xem người nữ mà ước muốn phạm tội với họ là đã có tội trong tư tưởng rồi. Vì tư tưởng hướng dẫn hành động. Tư tưởng xấu nó đến mà mình cứ nghĩ tới, thì lúc đó là chúng ta bắt đầu nuôi nó. Nó lớn lên, nó mọc rễ trong tâm hồn của chúng ta. Và nó tác động chúng ta phải đi tới hành động. Một tư tưởng tham lam nó đến. Khi thấy người ta có cái nhẫn hột xoàn 30.000 đô chẳng hạn, chúng ta chờ dịp cho người ta làm cái gì đó, người ta cởi ra, người ta rửa tay, người ta làm gì đó, chúng ta đi ngang lấy bỏ túi mất. Đó là cái lòng tham của chúng ta nó nổi lên, và chúng ta tìm cơ hội để chúng ta lấy. Cho nên tư tưởng tham lam, đố kỵ, hoặc là những tư tưởng dâm ô nó đến, nếu chúng ta không làm chủ nó thì nó làm chủ chúng ta, và chúng ta trở nên nô lệ cho nó. Vì vậy mà chúng ta có thể chống lại những tư tưởng khác, nhưng cái tư tưởng kiêu căng, tự ái, lấy mình làm trung tâm, tư tưởng đó nó nằm ở trong máu thịt của chúng ta. Khi chúng ta tức giận người khác bởi vì người ta không làm theo ý mình, đó là kiêu căng, đó là lấy mình làm trung tâm, chứ không phải giống Chúa Giêsu đến để phục vụ và tìm mọi cơ hội để trao ban, để cho đi, để làm tốt cho những người khác là hạnh phúc của mình. Vì vậy, tư tưởng của chúng ta biết bao nhiêu là những tư tưởng kiêu căng ngông cuồng, chưa kể những cái kế hoạch độc ác của chúng ta vu khống người khác. Từ một sự kiện bình thường, chúng ta có thể giải thích theo ý của chúng ta. Và khi giải thích theo ý của mình, thì nó sẽ ra những câu chuyện nó đi xa, hoàn toàn khác lạ. Đến độ mà người ta nghe từ câu chuyện không có gì hết, trở nên một câu chuyện như là một sự thật ghê gớm lắm. Đó là những sự kiện trong đời sống của mỗi người chúng ta. Nó đều xảy ra hết. Người ta vu khống cho người này, người kia. Người ta chụp mũ cho người này, người nọ. Cái này, cái kia. Đủ điều. Và rất là dễ suy tư và phán đoán người khác theo cái não trạng của mình. Khi chúng ta ghen tương với người khác, chúng ta sẽ giải thích tất cả mọi cái theo ý của mình. Cho nên chúng ta không có làm chủ được cái tư tưởng của chúng ta, thì chúng ta sẽ bị những tư tưởng sai lạc mà tác động bên trong là sự ghen tương, sự kiêu căng đố kỵ của chúng ta. Chúng ta dễ dàng phán đoán và vu khống cho người khác. Vì vậy, hãy trở nên hoàn thiện như cha chúng ta trên trời là đấng hoàn thiện, là luôn luôn muốn những điều tốt nhất cho người khác. Khi chúng ta nhìn một hành động của người khác, chúng ta không có chắc đâu ý hướng bên trong của người ta đâu. Cho nên tốt nhất là chúng ta chớ có phán đoán gì hết, nhưng mà cầu nguyện cho những người đó. Vì tất cả mọi người đều phải ra trước tòa Chúa hết và họ chịu trách nhiệm về cái hành động của họ. Đời sống của chúng ta ở trong xã hội, những cái sự kiện nó xảy ra hàng ngày, nếu chúng ta không có để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt tâm trí của chúng ta, để Ngài giúp chúng ta khỏi những tư tưởng độc ác, lăng loàn, đố kỵ, kiêu căng, tham lam, ngoại tình, và nhiều khi thù ghét người ta đến độ muốn giết chết người ta. Tất cả những tư tưởng đó chúng ta phải nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu Kitô loại trừ, và chúng ta phải thay đổi những cái tư tưởng nó đến trong đầu của chúng ta trong cái tích tắc đầu tiên, cái giây phút đầu tiên là chúng ta loại nó ngay, để chúng ta suy tư về tư tưởng của Chúa Giêsu. Chúng ta luôn luôn xin cho con làm theo ý của Chúa Cha, chứ không phải theo ý riêng của mình. Ý của Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời, để cuộc đời của chúng ta thực sự là một tư tưởng, một tâm tình, một ước muốn, một tình yêu, một phán đoán với Chúa Giêsu bằng con mắt đức tin, để nhìn tất cả mọi cái trong cái tình yêu của Chúa, trong cái hồng ân của Chúa mà chúc tụng ca ngợi Chúa. Và có như vậy, cuộc đời của mỗi người chúng ta nó luôn luôn bình an và hạnh phúc. Và ngày hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho những người bệnh nhân mà kỷ niệm việc mẹ Maria hiện ra tại Lộ Đức năm 1858. Ngày xưa khi giáo hội công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, thì dĩ nhiên trong giáo hội mỗi người một cái nhìn khác nhau, bởi vì Kinh Thánh không có nói rõ ràng điều này. Đây là những suy tư của thần học. Cho nên năm 1854 công bố, thì năm 1858 Đức Mẹ đã hiện ra để xác định ta là đấng vô nhiễm nguyên tội. Và nhờ mẹ vô nhiễm nguyên tội, mẹ không có lệ thuộc ma quỷ tội lỗi, mẹ luôn luôn hướng về Chúa. Chúng ta cũng vậy, hãy hướng về Chúa, đầu phục Chúa Giêsu và để cho Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt, thì chúng ta mới có những tư tưởng thánh thiện, trong sạch, những tư tưởng yêu thương vô điều kiện. Và nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có cái nhìn thánh thiện, cái nhìn trong sạch trong bất cứ cái sự kiện nào xảy đến cho chúng ta. Thì đời sống của chúng ta nhờ mẹ Maria giúp cho chúng ta vượt khỏi những cái tư tưởng sai lạc, và đời sống của chúng ta mới được trọn vẹn hưởng cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu Kitô nhờ mẹ Maria đấng vô nhiễm nguyên tội. Và mẹ cứu chúng ta khỏi nô lệ cho tội lỗi, mẹ cầu bầu cùng Chúa Giêsu để chúng ta hướng trọn vẹn cái ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Có như vậy, tư tưởng của chúng ta từ trong tâm trí của chúng ta không còn xuất ra những tư tưởng xấu nữa, mà chúng ta được nên một với Chúa Giêsu để Thánh Thần tình yêu của Chúa làm cho chúng ta có một tâm tình, một ước muốn với Chúa Giêsu, thì lúc đó đời sống của chúng ta, thân xác của chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, thì chứa đựng những tư tưởng của Chúa Giêsu, thánh thiện, yêu thương, phục vụ, trao ban, cho đi những gì tốt nhất để đem hạnh phúc cho mọi người, để cứu rỗi mọi người, để Chúa Giêsu dùng chúng ta là chi thể của Ngài. Có như vậy, chúng ta mới hưởng được ơn cứu độ của Chúa. Và mẹ Maria ngày hôm nay, mẹ chữa lành cho tâm hồn của chúng ta nhờ lời cầu của mẹ, và cả thân xác của chúng ta cũng như những bệnh nhân đến đó, để đời sống đức tin của chúng ta được vững mạnh trong Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ của chúng ta. Và mẹ Maria luôn luôn hỗ trợ cho những ai phó mình cho mẹ để theo Chúa Giêsu, con chí ái của mẹ.